Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Zen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của bạo lực ở miền Nam Colombia.
Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các giám mục và người dân ở khu vực phía Nam Colombia đang phải sống trong cảnh bạo lực đang gia tăng.
Đức Thánh Cha thể hiện điều này qua một điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, và được gửi đến Đức Cha Oscar Urbina Oterga, tổng giám mục của Villa Vicencio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia. Trong thời gian gần đây, tại khu vực phía nam đất nước, bạo lực ngày càng gia tăng. Chỉ riêng ngày 26 tháng 3 ở thị trấn Corinto, tây nam Colombia, bạo lực đã làm cho hàng chục người bị thương. Một quả bom đã nổ trước trụ sở chính quyền quận Corinto, một khu vực với hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy, có sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang bất hợp pháp tranh giành lãnh địa. Trong điện thư, Đức Thánh Cha nói đến những hành động bạo lực lặp đi lặp lại mà người dân của đất nước phải gánh chịu, đồng thời nhắc đến sự dấn thân của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong những nỗ lực không ngừng để xây dựng tương quan hòa bình cho toàn khu vực. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Ngài kiên quyết lên án những hành động bạo lực và Ngài bày tỏ sự gần gũi với những người đang sống giữa quá nhiều đau khổ, đồng thời cầu nguyện cho nhiều nạn nhân của bạo lực. Ông Cristiano Mosulin, chuyên gia nhân quyền, cho biết, điện thư của Đức Thánh Cha được công bố trong Ngày Quốc gia về các nạn nhân mùng 9 tháng 4, kỷ niệm José Elise Huaytan bị giết. Ông cho biết thêm, trong điện thư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với các giám mục và giáo dân, đặc biệt vì chứng tá của các giám mục và giáo dân qua sự thể hiện tin mừng của lòng thương xót và công lý trong một bối cảnh bạo lực cơ cấu như khu vực ở Thái Bình Dương. Từ lâu, các giáo sĩ địa phương được biết đến như là tiếng nói có thẩm quyền phản đối lại mafia và bạo lực của những ông chủ chiến tranh.
Đức Thánh Cha ủng hộ các nỗ lực xóa bỏ tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em.
Vatican, trong một sứ điệp gửi đến các nhà lãnh đạo tôn giáo, các học giả và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia hội nghị chuyên đề quốc tế, niềm tin và sự hưng thịnh, chiến lược ngăn ngừa và chữa lành lạm dụng tính dục trẻ em, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự ủng hộ và hy vọng việc xóa bỏ điều mà Ngài gọi là sự ác sâu xa.
Hội nghị chuyên đề kéo dài 3 ngày, khai mạc ngày 8 tháng 4 là một sự kiện mang tính bước ngoặt do Đại học Harvard phối hợp với Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên và Đại học Công giáo Hoa Kỳ tổ chức. Trong sứ điệp gửi tới các tham dự viên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự tin tưởng rằng, bằng cách tập hợp các nhà lãnh đạo tôn giáo, các học giả và các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau để chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu, lâm sàng, mục vụ và các thực hành tốt nhất, hội nghị chuyên đề sẽ góp phần nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng và sự lan rộng của nạn lạm dụng tính dục trẻ em và thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn ở mọi cấp độ xã hội trong việc xóa bỏ sự ác sâu xa này. Các nhà tổ chức giải thích thêm, sự kiện này là một sự kiện độc đáo vì nó bắt nguồn từ nhận thức rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề ngăn ngừa và chữa lành lạm dụng tính dục trẻ em là thông qua sự hợp tác tích cực và liên tục giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các nhà lãnh đạo và cộng đồng tín ngưỡng. Đó là lý do tại sao các học giả, chuyên gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sức khỏe tâm thần, chuyên gia phòng chống lạm dụng trẻ em và các nhà lãnh đạo tôn giáo của các truyền thống tín ngưỡng khác nhau chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực như cách tốt nhất có thể để xác định các chiến lược ngăn chặn lạm dụng tính dục trẻ em và thúc đẩy chữa bệnh cho những nạn nhân bị lạm dụng trong cộng đồng của họ.
Các giám mục Congo kêu gọi chấm dứt bạo lực.
Kinshasa. Các cuộc xung đột và thảm sát ngày càng gia tăng ở khu vực phía đông Congo. Hội đồng giám mục cho công bố sứ điệp kêu gọi chấm dứt bạo lực và đưa ra các khuyến nghị cho con đường hòa bình của đất nước.
Tính đến năm 2013, đã có hơn 6.000 người chết ở Beni, và chỉ riêng trong năm 2020, tại Bunia có hơn 2.000 trường hợp tử vong, hơn 3 triệu người phải di dời và gần 8.000 người bị bắt cóc, nhà cửa và làng mạc bị đốt cháy, trường học và trung tâm y tế bị phá hủy, các tòa nhà hành chính bị đột nhập, động vật, ruộng và hoa màu bị cướp phá. Đây là những con số thiệt hại, hậu quả của những cuộc đụng độ và thảm sát giữa các nhóm vũ trang ở Bắc Kivu và Ituri, phía đông Congo trong nhiều năm qua. Vì lý do trên, Ủy ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Congo đã cho phổ biến một sứ điệp gửi đến các bên liên quan, kêu gọi chấm dứt bạo lực. Các giám mục mạnh mẽ nói, hãy chấm dứt hành động giết hại những người anh em của chúng ta. Từ đất, máu của họ đang kêu thấu đến trời. Sau khi phân tích các nguyên nhân và tình trạng thực tế, các giám mục đưa ra một số khuyến nghị và hy vọng về các lĩnh vực. Cải tổ cơ cấu chính phủ, quản lý quân đội chặt chẽ hơn qua việc khai trừ các sĩ quan thông đồng với những kẻ gây nên bạo lực. Tăng cường quân vận nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của dân quân để giảm thiệt hại về nhân mạng. Phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, giải trừ quân bị, tái hòa nhập xã hội đối với các quân nhân xuất ngũ. Các giám mục nhấn mạnh, chiến tranh là mẹ của mọi khốn khổ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực của xã hội và tương lai của thế hệ trẻ. Chúng tôi mời gọi những ai đang bị bóng ma của sự chia rẽ thống trị, hiểu rằng chỉ bằng tình thương và hiệp nhất thì họ mới có thể chiến thắng cái ác và bạo lực bị phá hủy. Từ điểm này, các giám mục mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình ở phía đông đất nước, bởi vì thảm trạng của khu vực này có ảnh hưởng đến cả quốc gia. Tất cả chúng ta được mời gọi đảm nhận trách nhiệm và củng cố mối dây liên đới và tình huynh đệ. Các vị mục tử nhắc lại, đồng thời đảm bảo sự dấn thân của giáo hội trong việc đồng hành với quá trình xây dựng hòa bình và gắn kết xã hội, củng cố tình huynh đệ giữa các dân tộc và cộng đoàn, để giữa những người coi nhau là kẻ thù có thể đồng tâm đi chung trên một con đường. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Nguy cơ mảnh áo trùng công giáo của Chúa Giêsu bị xé thêm. Tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong vòng 10 ngày qua, vấn đề chia rẽ trong giáo hội công giáo lại được một số vị lãnh đạo công giáo nói đến như tiếng chuông cảnh giác các tín hữu cần luôn luôn cố gắng bảo tồn sự hiệp nhất. Thật vậy, trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu chiều thứ Sáu tuần thánh ngày 2 tháng 4 vừa qua, do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô, như thường lệ, Ngài không giảng, Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, 87 tuổi, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng từ 41 năm nay, đã đề cập đến vấn đề chia rẽ nơi các tín hữu công giáo. Đức Hồng Y nhắc đến thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco và nhấn mạnh rằng tình huynh đệ được xây dựng từ chúng ta. Tình huynh đệ đại đồng bắt đầu với tình huynh đệ trong giáo hội công giáo, và tình huynh đệ này đang bị thương tổn. Chiếc áo trùng của Chúa Kitô đã bị xé thành những mảnh do những chia rẽ giữa các giáo hội Kitô, nhưng điều không kém trầm trọng hơn đó là mỗi mảnh áo của Chúa thường bị xé thành những mảnh khác nữa. Đức Hồng Y Cantalamessa đặc biệt mời gọi các tín hữu công giáo hãy xét mình về tội chia rẽ, vì đây là công việc tuyệt hảo của ma quỷ Diabolos, tức là kẻ chia rẽ, là kẻ thù gieo rắc cỏ lùng, như Chúa Giêsu đã nói trong một dụ ngôn của Người. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải học từ tin mừng và gương của Chúa Giêsu. Quanh Người bây giờ có sự chia rẽ mạnh mẽ về chính trị. Có bốn phe, Pharisêu, người Sa-đu-xê, người theo vua Ê-rô-đê và những người Giê-lốt nhiệt thành. Chúa Giêsu không đứng về phe nào và mạnh mẽ chống lại những toan tính lôi kéo người về phe này hay phe kia. Cộng đoàn Kitô hữu sơ khai cũng trung thành noi theo chọn lựa đó. Điều này là tấm gương đặc biệt cho các mục tử. Họ phải là những mục tử của toàn đoàn chiên, chứ không phải của một phe nào trong đó. Vì thế họ phải là những người đầu tiên phải nghiêm túc xét mình và tự hỏi mình đang dẫn đoàn chiên đi về đâu, về phe của họ hay là về Chúa Giêsu. Qua những lời trên đây, không biết Đức Hồng Y Cantalamessa ám chỉ đến tình cảnh đặc biệt nào. Có báo ở Ý áp dụng vào sự chia rẽ của các tín hữu công giáo giữa các đảng phái khác nhau, nhưng cũng có những người nghĩ đến tình trạng chia rẽ về chính trị giữa các tín hữu công giáo ở Hoa Kỳ, nhất là trong dịp bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Người thì ủng hộ ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, người thì ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ. Và trong lĩnh vực này, cả vấn đề luân lý đạo đức, đặc biệt là vấn đề bảo vệ sự sống và luân lý tính dục cũng được nêu lên. Ba ngày sau bài giảng của Đức Hồng Y Cantala Mesa, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh công giáo COP của Tây Ban Nha, truyền đi chiều ngày thứ hai sau Phục sinh, ngày 5 tháng 4, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ lo âu về những xung khắc giữa phe cấp tiến và bảo thủ trong giáo hội công giáo, và nhận xét rằng tình trạng này chỉ gây thiệt hại cho giáo hội. Theo Đức Hồng Y quốc vụ khanh, vấn đề này có lẽ nảy sinh từ điều này là Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh rất nhiều về việc cải tổ giáo hội và có nhiều lẫn lộn về điều này. Cơ cấu của giáo hội, kho tàng đức tin, các bí tích, thừa tác vụ tông đồ là những điều không thể thay đổi được, nhưng toàn thể đời sống của giáo hội có thể canh tân. Đó là một cuộc sống trong đó có những người tội lỗi hoạt động và vì thế cũng cần được liên tục đổi mới. Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng nhiều khi những chia rẽ và chống đối nảy sinh từ sự hiểu lầm, lẫn lộn, từ sự thiếu khả năng phân biệt giữa điều thiết yếu và không thể thay đổi với điều không cốt yếu và phải được cải tổ, phải thay đổi theo tinh thần của tin mừng. Có tờ báo cấp tiến ở Hoa Kỳ dựa ngay nhận định của Đức Hồng Y Parolin để phê bình các nhóm công giáo bảo thủ không biết phân biệt những điều có thể thay đổi như Đức Thánh Cha Francisco đang làm và cứ khư khư bảo vệ những luân lý hoặc đạo lý truyền thống để không chấp nhận các cặp đồng phái, truyền chức cho nữ giới, dân chủ hóa cơ chế giáo hội, biến việc độc thân linh mục thành điều tùy ý như con đường công nghị ở Đức đang cổ võ. Cũng liên quan đến lập trường đối nghịch giữa những người bảo thủ và cấp tiến, đặc biệt là hiện tượng nhiều giám mục tại các nước nói tiếng Đức, trong đó có các vị chủ tịch hội đồng giám mục tại Đức và Áo, không kể hàng trăm linh mục và thần học gia ở Đức ồ ạt phê bình, phản đối thông cáo của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Trong đó có xác quyết rằng giáo hội không có quyền chúc lành cho các cặp đồng phái, vì việc làm này có nghĩa là công nhận các cặp đó như hôn phối và trái với đạo lý của giáo hội về hôn nhân như sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Il Messaggero, người sứ giả, ra ngày 3 tháng 4 vừa qua ở Roma, Đức Hồng Y Walter Rennmüller, người Đức, 92 tuổi, nguyên chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các khoa sử học, xác quyết rằng cuộc ly giáo tại Đức đã bắt đầu rồi. Ngài nói, về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể nói về ly giáo khi đang có một tiến trình đưa tới sự tách biệt khỏi sự hiệp thông phẩm trật, khỏi sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Tiến trình này đang tiếp tục và có thể bùng lên trong những tháng tới đây. Ly giáo, nói một cách đơn giản, là phủ nhận sự hiệp thông phẩm trạch với Đức Giám Mục hoặc với Đức Giáo Hoàng. Đó là điều đang xảy ra trước mắt chúng ta, chỉ cần xem những tuyên ngôn hoặc phát biểu của bao nhiêu giám mục Đức. Đức Hồng Y Rennmüller nhắc lại rằng năm ngoái, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI đã tố cáo nguy cơ ly giáo gần kề của giáo hội Đức. Đối với Đức Hồng Y, những chủ đề được các giám mục Đức từ nhiều năm nay vẫn là những đề tài được đề ra trong con đường công nghị khai mạc hội tháng Giêng năm ngoái, năm 2020. Đó là truyền chức linh mục cho phụ nữ, chấp nhận đồng tính luyến ái, chúc hôn cho các cặp đồng phái, cho những người ly dị tái hôn rước lễ. Đức Hồng Y Rennmüller nói, theo ý tôi, tình trạng giáo hội công giáo tại Đức bị tổn hại không những vì sự phủ nhận hiệp thông phẩm trật, nhưng cũng vì sự bất đồng với huấn quyền của hội thánh. Nhiều khi có thể có những sự bất đồng, nhưng không nhất thiết là ly giáo. Tuy nhiên, trường hợp này ở Đức hoàn toàn mới và theo ý tôi thật đáng lo ngại. Giáo hội công giáo tại Đức ngày càng rơi vào những lập trường của tin lành, có lẽ họ muốn một giáo hội hiệp nhất với tin lành. Theo Đức Hồng Y, phần lớn các tín hữu công giáo tại Đức dẫn dưng đối với tất cả những vấn đề nói trên. Chúng tôi có một xã hội tục hóa cao độ, sự tham dự thánh lễ Chúa Nhật cùng lắm là 10%. Những người theo các lập trường cấp tiến là những người gắn bó với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, nhưng phần lớn giáo dân còn lại là những người dửng dưng. Trào lưu tục hóa lan mạnh và khoảng cách giữa các tín hữu với giáo hội gia tăng. Quả thực, hiểm họa mảnh áo trùng của Chúa Giêsu nơi cộng đoàn công giáo có nguy cơ bị xé thêm. Trong bối cảnh này, lời mời gọi của Đức Hồng Y Cantala Mesa trong bài giảng chiều thứ Sáu tuần thánh vừa qua rất là thời sự. Trong ngày này, chúng ta hãy dâng lên đấng đã chết trên thập giá để tụ họp lại các con cái Chúa bị tản mát. Với tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm hạ, chúng ta hãy dâng lên kinh nguyện mà giáo hội dâng lên Chúa trong mỗi thánh lễ trước phần rước lễ. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến hội thánh Chúa, xin ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Đôi mắt của tác giả Con chiên nhỏ, trích từ tập truyện ngắn Người vẽ hy vọng, người đọc Bích Ngọc. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Nam, bán cho chị tờ báo. Nè chị, cô là khách hàng quen thuộc của anh. Hàng ngày cô vẫn ra công viên này để chờ mua cho được tờ báo của anh. Hôm nay có tin gì hay không em? Dạ đây nè, để em đọc cho chị nghe nha. Bán báo cho cô, anh kiêm luôn việc đọc cho cô nghe, vì cô đâu có thấy đường. Sinh ra là một cô gái lành lặn bình thường, nhưng cơn sốt rét ác tính năm 3 tuổi đã cướp đi đôi mắt, lấy đi cửa sổ tâm hồn của cô. Từ nhỏ, cô khép mình trong 4 bức tường của căn phòng chật hẹp. Gia đình cô chẳng mấy khá giả để đủ tiền chữa trị cho cô. Sống với bóng tối suốt gần 20 năm trời, cô dần khép mình lại. Thế giới xung quanh cô chỉ toàn một màu đen tối. Cô khép mình trong cái vỏ ốc an toàn. Cô sợ tiếp xúc với bên ngoài. Cô mặc cảm vì sự khiếm khuyết của mình, không được trọn vẹn như bao người con gái khác. Mẹ nói cô đẹp lắm. Cái đẹp của một người con gái đang thì xuân xanh. Nếu không phải vì đôi mắt không nguyên vẹn, có lẽ cô đã... Hôm đó là sinh nhật cô. Mẹ năn nỉ mãi, cô mới chịu theo mẹ ra công viên gần nhà để hưởng cái không khí trong lành của buổi ban mai. Đó cũng là lần cô quen được chú bé bán báo. Lần đó mẹ cô bị dịch mất túi sách. Cô nghe mẹ tri hô thật lớn, thế rồi có tiếng chân người chạy. Mẹ cô nhận lại túi sách và rối rít cảm ơn ai đó. Sau đó cô mới biết đó là chú bé bán báo trong công viên. Từ đó chú bé trở thành người em của cô, trở thành người đọc báo cho cô, trở thành người bạn tâm giao, người kể cho cô nghe sự rực rỡ của mặt trời, người cho cô biết sự hùng vĩ của thiên nhiên. Nhờ cậu bé mà cô biết lá cây có màu xanh, mặc dù với cô mọi thứ chỉ có màu đen. Cậu bé còn giới thiệu cho cô một người mà cậu bé gọi là Thiên Chúa, đấng vĩ đại nhất tạo nên vạn vật, kể cả con người. Đấng ấy, cậu bé nói là luôn yêu thương tất cả mọi người, trong đó có cô và cậu. Nhưng cô không tin. Có lần cô đã cãi nhau với cậu bé. Nếu yêu thương cô và quyền phép, tại sao lại để cô trở nên mù lòa? Nam, anh chàng sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin. Một hôm đi dạo ngoài công viên gần phòng trọ, anh tình cờ giúp hai mẹ con kia lấy lại chiếc túi sách. Từ đó, anh trở thành chú bé bán báo dạo mỗi chiều xuất hiện ngoài công viên. Dù bận đến đâu đi nữa, anh cũng cố gắng thu xếp công việc để ra đọc báo cho cô, kể cho cô nghe đủ mọi chuyện trên đời. Anh trở thành chú bé bán báo. cô càng ngày càng trở nên yêu đời. Cô hay hát hơn những bài hát anh dạy cô. Hình ảnh một anh chàng ôm guitar đệm cho cô bé mù thả hồn theo những dòng nhạc đã trở nên khá quen thuộc với mọi người đi dạo nơi công viên. Hằng ngày cô mong tới giờ ra công viên để nghe anh đọc báo, để được thả hồn theo những điệu nhạc, những khúc ca du dương như mang hết những tâm sự của lòng cô. Anh và cô cứ tiếp xúc hàng ngày như thế. Bên sự vội vã của thành phố, hòa lẫn trong cái không khí tấp nập và ồn ào của giờ tan tầm, giữa lòng thành phố rộng lớn, có sự hiện diện của đôi bạn nhỏ bé, sự hiện diện của anh và cô mang lại cho nhau nhiều ý nghĩa. Cuộc sống với cô giờ không chỉ còn màu đen tối. Cô đã biết thế nào là hy vọng, thế nào là chờ đợi. Cuộc sống vốn dĩ tự mình không mang lại ý nghĩa, nhưng chính sự hiện diện của tha nhân mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người. Hôm ấy cuối tuần, cô ra chờ anh sớm hơn thường lệ. Chẳng là cô nôn nóng vì hôm nay anh nói sẽ kể cho cô nghe về một nhân vật vĩ đại nào ấy, có tên là Giê-xu. Đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, bỗng đâu có một bàn tay nắm lấy tay cô, giật mạnh lôi đi. Đó không phải là chú bé bán báo. Linh cảm của cô khá nhạy, cô la lên. Bỏ tay tôi ra! Đi theo anh nào, cấm có la. Bàn tay đó bịt miệng cô lại. Trong lúc bất lực vì sợ hãi, cô chợt nghe thấy tiếng đấm đá, rồi tiếng bước chân người chạy. Không còn bị khống chế nữa, cô hoàn hồn. Chị không sao chứ? Là tiếng của Nam, cô nhận ra giọng anh ngay lập tức. Nam, chị sợ quá. Cô méo máu, nắm vội lấy bàn tay nhỏ nhắn còn đang run rẩy của cô. Anh thấy tim mình nhói lên. Đừng sợ chị, có em đây rồi. Anh an ủi cô, khẽ siết thật chặt bàn tay bé nhỏ của cô. Rồi khi cô đã bình tĩnh, anh bắt đầu kể cho cô nghe về những danh lam thắng cảnh của đất nước, kể cho cô nghe về cánh rừng bạt ngàn quê anh, và kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc đời Chúa Giê-xu, về cái chết của Ngài trên thập giá, về sự phản bội của Giu-đa. Lòng cô bỗng thổn thức. Chị hết sợ chưa? Lần sau có ra thì nhớ đi đúng giờ nha, đừng có tới sớm, lỡ có chuyện gì. Chị biết rồi, cô thỏ thẻ. Từ lâu, trái tim cô đã không còn cảm giác gì nữa. Cô biết thân phận mình không được trọn vẹn kiếp nhân sinh, nên cô chẳng dám để cho tim mình rung động. Nhưng khi anh xuất hiện, trái tim băng giá đầy vòng gai của cô như tan chảy. Cô biết với giọng nói đó, với bàn tay đó, với những tài lẻ mà anh có, chắc chắn anh không phải là cậu bé nhóc bán báo, nhỏ hơn cô 4 tuổi như anh nói. Cô cảm nhận được nơi anh sự trưởng thành, chững chạc qua từng câu nói, từng hành động. Nhưng cô cứ vờ như không biết. Mong ước lớn nhất của cô là ngày nào đó có được ánh sáng để nhìn thấy khuôn mặt của anh, người làm cho cô biết cảm giác chờ mong là gì. Mỗi lần bên anh, cô thấy lòng mình như ấm lại, cô cảm nhận được sự bình yên, cô thấy mình được che chở. Lòng cô rộn lên niềm vui khi nghe tiếng anh nói, cô xao xuyến khi bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô. Đừng sợ chị, có em đây rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn nửa năm kể từ ngày cô quen anh. Sáng đó, cô đang lui cui gấp mùng mền, bỗng ba mẹ cô chạy vào ôm cô. Mẹ cô sung sướng nói, Quỳnh ơi, có người tình nguyện hiến tặng mắt cho con rồi. Ôi con tôi, cuối cùng cũng có hy vọng nhìn lại cuộc đời. Nói rồi, mẹ ôm chầm lấy cô. Cô vẫn như không tin vào tai mình. Người cô như lơ lửng trên mây. Có người hiến tặng mắt cho cô rồi sao? Mong ước bao lâu nay của cô sắp thành sự thật. Đúng như anh nói, anh đã khuyên cô nên bền bỉ cầu xin với đấng mà anh gọi là Chúa. Anh bảo là người sẽ không bỏ rơi cô. Vậy là đấng ấy không bỏ rơi cô, đấng ấy thương cô thật. Ôi cảm ơn anh, cảm ơn. Cả ngày hôm đó, cô sống trong nỗi sung sướng bồi hồi khó tả. Cô mong cho thời gian chóng qua đến chiều để chia sẻ niềm vui với anh. Hẳn rằng anh sẽ mừng lắm đây. Chiều đến, mang trong lòng niềm vui sướng tột độ, cô ra công viên. Tiếng xe kéo của người bán kem đã đi qua được một khoảng khá lâu. Bình thường thì sau tiếng xe đó là anh đến. Sao hôm nay anh trễ? Cô chờ, thời gian cứ vô tình trôi. Tiếng xe bus đổ xịch trước công viên, báo hiệu đã đến 6 giờ tối. Vậy là anh không đến. Chuyện gì xảy ra với anh rồi? Lòng cô thấp thỏm bất an. Cứ thế mỗi chiều cô ra công viên chờ anh. Nhưng 3 ngày rồi anh không đến. Lòng cô nơm nớp lo sợ. Có lẽ anh bận nhiều chuyện quan trọng. Cô tự an ủi. Mai là đến ngày cô phải thực hiện ca phẫu thuật. Cô thấy sợ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Động viên cô trước khi cô bước vào thời khắc quan trọng, nhưng đáp lại lời cô là sự im lặng. Ngày thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng cũng đến. Sau 2 tiếng nằm trong phòng mổ, cuối cùng bác sĩ cũng trở ra. Ba mẹ cô vội vã chạy tới. Thưa bác sĩ, cháu Quỳnh. Khẽ chậm những giọt mồ hôi còn vương trên trán, vị bác sĩ già với khuôn mặt phúc hậu nhìn ba mẹ cô hồi lâu rồi mỉm cười. Chúc mừng anh chị, ca phẫu thuật thành công. Chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 1 tuần là có thể tháo băng cho cháu. Niềm vui như vỡ òa. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Bỗng mẹ cô lên tiếng. Thưa bác sĩ, có thể cho chúng tôi biết ai đã hiến mắt cho cháu Quỳnh được không ạ? Xin lỗi chị, nguyện vọng của người hiến là không tiết lộ danh tính nên chúng tôi không thể. Ngẫm nghĩ hồi lâu, vị bác sĩ nói tiếp. Nhưng chắc cháu Quỳnh sẽ biết thôi, anh chị coi mà chăm sóc cháu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Sau vài ngày nằm tĩnh dưỡng tại bệnh viện để theo dõi, cuối cùng ngày tháo băng cũng đến. Mảnh vải che mắt dần được tháo ra, đôi mắt cô dần hé mở. Từng tia sáng, từng khuôn mặt, từng hình ảnh được thu vào. Bầu trời, cành cây ngọn cỏ, cả thế giới bỗng chốc mở ra trong đôi mắt cô. Cô òa lên nức nở trong niềm vui sướng tột độ. Cô đã có lại ánh sáng. Như một giấc mơ, cô không nghĩ là ba mẹ đủ tiền chạy chữa cho cô. Cô không nghĩ có người sẽ hiến tặng đôi mắt cho cô. Cô đã từng không có ánh sáng, và cô biết ánh sáng trân quý biết dường nào. Cô không dám nghĩ là sẽ có người hy sinh vì cô. Mọi người vây quanh cô nhận ra từng khuôn mặt của mỗi người. Ba, mẹ, các dì. Cô vui lắm, nhưng cô thấy như chưa trọn vẹn. Vắng anh, hôm nay anh không đến với cô. Cô mong chờ được nhìn thấy anh, người mang lại hy vọng, niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào tình người cho cô. Anh đã kéo cô ra khỏi 4 bức tường lạnh lẽo, nơi cô vẫn giam cầm mình. Cô đã từng thất vọng về cuộc đời, về tình người. Nhưng chính anh đã mang lại sự sống, mang lại cho cô sự hiện hữu đầy ý nghĩa. Nhờ anh mà trái tim lạnh lẽo của cô được sưởi ấm. Nhờ anh mà cô thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Nhưng giờ này anh ở đâu? Anh có biết cô đã sáng mắt, anh có biết cô đang mong ngóng anh và anh... Chiều hôm đó, khi mặt trời dần biến mất sau những ngôi nhà chọc trời, cái nắng gay gắt đã lùi dần trả lại cho thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, bầu không khí dịu nhẹ. Cô nhẹ nhàng lách mình qua những hàng cây, cảm giác được nhìn thấy cái công viên nơi đem lại cho cô biết bao tiếng cười, niềm vui, hy vọng, niềm tin. Cảm giác mong chờ giây phút anh sẽ ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô đang nhìn anh làm lòng cô nhộn lên. Ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, cô khẽ nhắm mắt lại. Cô muốn cảm nhận tiếng bước chân của anh. Kìa, đã xuất hiện, có tiếng bước chân tiến về phía cô, nhanh nhanh dần, rồi dừng trước mặt cô. Cô hồi hộp, nhưng không, đó không phải là bước chân trầm ổn của anh, nó có vẻ ngập ngừng. Chị, xin lỗi chị, có phải là chị Quỳnh? Ừ, chị đây. Mở choàng đôi mắt, đó là một chú nhóc khoảng 7 hay 8 tuổi gì đấy, ốm nhom. Chị là chị Quỳnh hay mua báo của anh Nam? Là chị đây, đúng rồi. Anh Nam có cái này gửi chị. Đưa tay cầm lấy cái hộp, cô mở ra. Đó là cuốn album. Lần dở ra từng tấm hình, cô nghẹn ngào, mắt cô như nhòe đi. Cô thấy trong đó có một cô bé mù bên cạnh một người thanh niên, dáng người cao ráo, phúc hậu. Là anh, là chú bé bán báo của cô. Nhưng anh đâu rồi? Sao không ra đây với cô? Cô sợ hãi, linh tính mách bảo cô điều gì đó không lành. Anh Nam đâu em? Hôm nay là chẵn 10 ngày anh Nam mất đó chị. Đôi mắt chú bé nhìn vào đôi mắt cô, cả bầu trời như quay cuồng. Cô liệm thi. Chiếc xe đò đưa cô về Ninh Thuận, quê anh, về với mảnh đất của một làng quê nghèo, quanh năm đầy nắng và gió, về với nơi anh hứa sẽ dẫn cô về. Quỳ bên mộ anh, cô nghẹn ngào nhớ lại lời mẹ anh vừa kể. Nó biết mình ung thư lâu rồi, nhưng nhà không có tiền chạy chữa. Mấy tháng trước khi chết, nó có xin bác hiến đôi mắt cho cô gái nào đó. Vừa nói, mẹ anh vừa nhìn cô, tay quẹt đi dòng lệ. Ôm cuốn album, kỷ vật duy nhất của anh và cô, lòng cô nức nghẹn. Cô nhớ có lần anh từng nói Chúa Giêsu là ánh sáng cho muôn dân, nên anh cũng muốn noi gương Ngài. Anh sẽ là ánh sáng cho cô, anh sẽ theo cô trên mọi bước đường cô đi. Quỳ bên mộ anh, cô thầm hứa với lòng mình, anh mãi là ánh sáng, là đôi mắt của em duy nhất và mãi mãi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.